Tình yêu hoàn cố như vậy, tôi nghe một lời thế con từ tại kỷ niệm lần xa của đường gia tâm cô đọc gần thành xa thế kỷ niệm lần xa có một vị trời chung sáng tu thắng thảo an chiếu giữa sáng tòa kỷ niệm đến nơi Phật ngự đành để thế con nghe lắm rồi họ phán buông kính phán không bằng lời kể rằng chữ tiêu bài ơn gọi suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lớn cao thượng thế công đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui đã tên rằng vẫn chỉ biết muốn nhường lòng thôn nước mà cố mạnh cao thượng hỏi chú sư thì họ không đương chương đã làm chân chánh tướng tự tâm là cố lạnh cao thượng đã văn nhẹ nhẹ rồi kéo ước nhẹ hồng đầu nói những lời chân chất là cố lạnh cao thượng yêu phần vật trên thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là cố lãnh đạo thường cố thi hành đúng pháp dương thiên hàng nguyên buồn đi không nói lầm là phúc lớn cao thượng ta đi tâm địa hát tự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết phương chứng kiêm dường đi chúng và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ tấn thương hóa thượng nghe kiếm ta môn thì phải làm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng vô hoa biết phan là phúc lành cao đường thi thu trăm biệt đời
chứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao đường nhìn tờ thành như bế không chỗ nào thổi thân hay được an toàn là phúc lành cao
nam mô bút sa ya nam mô tham ma ya nam mô sang sa ya con chấp tay sen đi đầu lãnh lễ tri ân đức phật giáo pháp và chư tăng con kính lãnh lễ thượng tọa sắc đẳng chi tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng và kính chào quý anh chị đạo hữu. Nam mô Bụt-sa-ya, đây là chương trình Phật pháp Bụt-sa Tham Má trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối giờ Houston, từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng giờ New York, từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng giờ California, từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng giờ Paris, từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều giờ Sydney, từ 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chờ tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nibbata. Hôm nay thượng tọa sắc đẳng sẽ giảng hai pháp tùy quán. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Và thưa hôm nay đại đức Minh Hạnh bận tịnh nghiêm xin phép đọc kinh lễ Tam Bảo ạ. Thế tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ấm cúng kính biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian trải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chính pháp do Phật thiện chức nhất thực thiện quyền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng, chỉ là sinh chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng để tử thế tôn bậc dự hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, sinh chứng hạnh. Gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, chính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo, kinh Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi căn, mọi hiện tượng bất tiền một. Những mộng mỹ sâu xa, những nghiệp thương trở ngại sẽ đều mau tan biến. Những muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ kỳ, giới hạnh, biết là cú trong thiền. Chư tiên đã văn tập, xin từ hỷ phúc, thành rồi được cách, từ như ý. Rồi phản hồi, chư xứ, chư còn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, những phẩm kỵ, tư đất cầu, phúc lành, phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, giáo trình bài học hôm nay là giáo trình kinh tập Phúc Thanh Ba Tá. Đại sinh hai quán kỳ pháp, chúng con xuống cung thỉnh phụng cỏ lẫn quan hỷ những lập bệnh hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính cao nhất cho ngài.
Nam mô Bụt Tha Giá. Xin được đề chỉ của đức Phật giáo Phật Thanh Hy Phật tử. Thưa vị, trong bài học hôm nay chúng ta tiếp tục nói về Phật kinh hai pháp tùy quán. Thật sự đó là lúc đây chúng ta phải dịch là sự tùy quán qua hai cái xí tạng. Thế gì dù chúng ta nói vấn đề về giải pháp của vấn đề sự khổ và sự diệt khổ, ở đây Đức Phật này cho chúng ta thấy là bốn chốt của cuộc sống, bốn chốt của đau khổ và con đường giải thoát. Và đặc biệt này giảng giải theo tứ đế và 12 di khởi, tức là chúng ta sẽ nói về xúc. Mời quý Phật tử nghe thành chánh kinh, sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với bài giảng.
Dạ, xin mời cô Lộc Quỳnh đọc kinh kinh ạ. Xin mời cô.
Dạ, kính cảm ơn cô Vô Thường. Dạ, con Ngọc Quỳnh xin biên khuyết cho cô Tâm Như. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ chư tăng thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập đại học. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Lộc Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hoàng Nghiệp. Con xin đọc phần chánh kinh. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thức. Đây là tỳ quán pháp thứ nhất, do đoạn diệt ly tham thức không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tỳ quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tỳ quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: phàm khổ gì hiện hữu, tất cả do duyên thức. Với thức được đoạn diệt, khổ không có hiện hữu. Do biết vi hiện này, khổ do duyên các thức, tỳ kheo tịnh trị thức, không dục tái tịch tịnh. Chúng con thành kính lãnh lễ cung hạnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Để một cái thời gian. Cái bài học ngày hôm nay, Đức Phật này đề cập đến một môn sức khác của sự đau khổ, đó là sức. Chỉ sức ở đây được hiểu là sự giao lưu, tiếp xúc, gặp gỡ giữa ba yếu tố là căn, là cảnh, là thức. Căn tức là những cơ phận đi vào đến giác quan như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mũi. Cảnh ở đây thì là cái đối tượng của các căn. Khi đối tượng của mắt là sắc hay là hình ảnh, đối tượng của tai là cảnh thính tức là âm thanh, đối tượng của mũi là cảnh khí như là các mùi, đối tượng của lưỡi tức là các vị như là mặn ngọt chua cay vân vân, đối tượng của thân tức là xúc, cảm xúc như là sự đụng chạm mềm mại êm ái hay là khó chịu. Thì ngoài căn và cảnh, tức là ngoài những cơ phận mắt tai mũi lưỡi thân ý và cảnh là sắc thân hương khí vị xúc pháp, thì chúng ta có sáu thức. Sáu thức là cái biết của các giác quan, như là nhãn căn là một là con mắt, nhãn sắc là đối tượng của mắt là hình ảnh, và nhãn thức là cái biết của mắt, cái biết có phân biệt màu sắc hình dạng. Đó là chúng ta nói rất là chuyên mục, nhưng mà nói một sự thức ở bên ngoài là chính có giác quan, có các cảnh và có nhận thức. Cái cuộc sống của chúng ta như những hệ lụy, những cảnh nó đến với chúng ta thì có cái mình thích và có cái mình không thích, có cái dễ chịu và có cái không có dễ chịu, có cái đáng hoan hỉ và có cái là chúng ta bực bội. Và ở một cái phương diện nào đó thì Đức Phật dạy rằng cái căn của chúng ta những gì nó có thương mà không có băng bó, những cái thương đó khi nó tiếp xúc với không khí với vi trùng thì nó bị nhiễm trùng, mà nhiễm trùng trùng thì nó làm mủ, nó sinh ra những cái biến chứng hành hạ làm chúng ta đau đớn. Nếu con người của chúng ta không có phòng hộ các căn thì chúng ta buông thả, thì trường hợp này chúng ta có thể thấy rất là rõ, đó là sự nguy hiểm, dễ bị tấn công, dễ bị xáo trộn, và để dẫn chúng ta đến chỗ bất an Ví dụ như chúng tôi có ngôi chùa mà Phật tử ở trong chùa đều không có ý thức được là nên gìn giữ trước cái sự chi phối ở bên ngoài. Có những người họ có ác ý, họ vào trong chùa họ quậy phá, họ làm tổn thương những ngôi chùa, thì lúc đó chúng ta thấy có vấn đề. Hay hoặc giả là khi mà chúng tôi còn nhỏ ở Việt Nam thì ở miền quê đó, thì trẻ em hay bị chung, có chung một cái bệnh đó là bệnh ghẻ, ghẻ lở ở trên đầu gối, bị chạy bằng bắp té, và cha mẹ thì không có chăm sóc kỹ. Ngày hôm nay chúng tôi có thấy trẻ em mà bị ghẻ lở thì ở Việt Nam đó, rất là thường. Khi ghẻ lở chẳng những không được chăm sóc mà còn tiếp xúc với bụi bặm, không được băng bó, thì thứ gì nó cứ nhiễm trùng và nó lây lan. Có nhiều người hồi nhỏ bị ghẻ và lớn lên thì cái đầu gối mang thẹo chứ không phải đơn giản. Nhìn hình ảnh hay là nhớ một hình ảnh những đứa nhỏ mà cái đầu gối nó bị ghẻ mà không được băng bó thì nó cũng là một ví dụ nói về các giác quan của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Và đông chúng ta nghĩ rằng nó có gì cần phải nhìn nhiều đấy, cái gì nó đến thì mình cứ thấy, cái gì nó đến mình cứ nghe, cái gì đến mình cứ người cứ nếm, cứ xúc chạm. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng nó không đơn giản như vậy. Chính sự tiếp xúc nhiều căng cảnh và thích sự nó tạo ra cho chúng ta nhiều cái phiền não. Sự xúc chạm nó sinh ra cảm thọ, sinh ra là hoặc vui hoặc buồn hoặc thản nhiên. Và trong vui buồn nó sinh ra cái tâm ưa thích thất thủ, thì là thọ hay là ái, phải kéo dài vào nữa. Chúng tôi đã từng nhìn thấy những người Việt Nam sang Úc định cư, lẽ ra thì họ có cuộc sống bình thường, nhưng mà bởi vì bất cẩn chơi với bạn bè đi vào con đường nghiện ngập thì ban đầu họ cảm tưởng như là Úc cần sa ma túy làm cho cuộc sống thăng hoa. Nhưng mà thứ gì mấy lúc nào đó thì nó trở thành cái gì chị ghiền bị nghiện ngập, và họ không còn đủ để cung cấp cho họ nữa, thì họ thành những người dễ sống dễ chết. Đi ra ngoài Parabatha, chỗ trạm xe của thành phố rất là đông người Việt Nam ở city, mình thấy những người rất tội nghiệp. Họ sống không ra sống mà chết không ra chết. Thì vấn đề nó là như vậy. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy được sự bắt đầu nó nguy hiểm ra sao hết. Nhưng mà từ chỗ đó nó thành khởi ra bao nhiêu là cái phiền lý. Khi tôi có một vị sư bạn quen, vị này có một cái tính là rất là thích nổi trội, thích nổi tiếng. cái thích đó thì không có nhiều người cũng thích chuyện này, nhưng mà chuyện này đặc biệt rất là thích. Bỏ ra bao nhiêu tiền cũng được, để làm sao nổi tiếng. Rồi có những người họ biết được cái nhiệt điểm đó, họ lợi dụng, họ đưa vị này lên tận mây xanh bằng cách dẫn vị này đi tham gia các tổ chức chính trị, hội đoàn, các cơ quan truyền thông vân vân. Rồi đến lúc vị này không còn biết mình là ai nữa, chỉ biết làm sao mình lên được TV, lên được truyền hình, chỉ biết làm sao mình nổi ra bên ngoài. Rồi với cái căn bản chính. Và bây giờ thì càng lúc thì là càng lúc sâu vào phía. Thế đó cho chúng ta thấy gì? Là từ cái đam mê, cái mầm mống ban đầu đó, nó có thể đưa chúng ta đi rất xa và đưa một cách rất là nguy hiểm. Người ta nói rằng cuộc sống nó khởi đầu từ cái niệm. Cuộc sống khởi đầu từ một cái niệm nhỏ, tức là từ một cái tâm trạng nào đó. Chúng ta quá ưa thích gì đó, chúng ta trở thành một cái hệ lụy cho nó. Có người ưa về danh, có người ưa về lợi, có người ưa về tình, có người ưa về tiền, có người ưa về thể dục quyến rũ. Nhưng mà những thứ đó, thưa quý vị, nó đến từ đâu? Những thứ đó nó đến từ cái mà chúng ta phải lo. Sự buông thả, không có gìn giữ các căn, khi mà tiếp xúc với các cảnh. Mình ăn một món gì đó mình quá ngon, để đổi mà mình nhất định là phải tiếp tục đi tìm món đó. Mình nghe bản nhạc là quá hay, thì nhất định phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Những cái thích cho đối với chúng ta đó là bản năng thôi, đó là tự nhiên thôi. Nhưng mà nó lại chuyển sang một nhiều cái tế nhị khác. Tại vì sự tiếp xúc chịu căng mật cảnh nó không dừng ở tại đó. Chúng ta thấy không có lý duyên khởi. Xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, cho hữu. Vấn đề của chúng ta là chúng ta xem thường để không phòng hộ các căn, và để khi nào nó đi xa vào. Dĩ nhiên là bây giờ mình có căn nhà và cái cửa mình quên khóa thì ta ra vô được. Nhưng nếu mình quên khóa một ngày thì nhìn thì như vô hại, không có sao hết. Nhưng mà căn nhà thường xuyên mà không có khóa cẩn thận thì thứ gì cái chuyện mà những kẻ xấu mà xâm nhập vào chuyện gì cả. Ở bên Mỹ nó có trường hợp như vậy là bình thường thì không thấy gì, nhưng mà đến một căn nhà mà để trống và những người vô gia cư mà họ tìm không biết được thì chỉ thời gian ngắn là họ vào đó. Chứ tôi nhớ hồi chùa Pháp Luân về về địa chỉ hiện tại vào năm 1994 thì trước đó chùa có một cái cơ sở tại Downtown Houston. Thì thứ gì khi mà chúng tôi về về chỗ địa điểm mới này, có khi cả tuần lễ chúng tôi không có ra trở về chùa cũ, thì lúc đó đang lo cái chuyện bán chỗ đó. Thì một hôm chúng tôi nhận được một cú điện thoại cảnh sát gọi đến, họ nói rằng ở trong chùa có rất là nhiều người vô gia cư ở trong đó. Chúng tôi chạy xe ra thì bao bốn chiếc xe cảnh sát ở đó. Thì thật sự là những người vô gia cư họ vào đó, họ ở, họ dùng nhà vệ sinh, họ cài cửa, họ ở thật sự. Tại vì không có người ở trong đó. Hay cái nhà mà mình không có người ở, không ai canh giữ thì những người lạ sẽ có đột nhập. Chúng ta đừng ngạc nhiên là tại sao tâm của chúng ta không có an. Tại sao tâm của chúng ta nó thường bền bồng, tâm chúng ta nó thường dao động? Là tại vì chúng ta buông thả các căn. Tại vì cuộc sống của chúng ta nó không có một sự tập trung. Vì xưa họ nói là nhàn cư phi bất thiện. Chỉ nhàn cư ở đây được hiểu là đời sống rảnh rỗi quá, nó sanh ra phiền não. Đời sống rảnh rỗi ở đây là không có thái độ tích cực, không thái độ phấn đấu. Và khi không có tích cực phấn đấu thì cái gì ngoài cảnh nó đến, nó sẽ có một sức lôi cuốn thu phục, thu hút chúng ta rất là mạnh liệt. Ví dụ như chúng ta bận rộn với việc gì đó thì chúng ta né tránh những cái chi phối khác để tập trung vào chuyện đó. Nhưng một khi mà chúng ta không có sự bận rộn rồi thì chúng ta để tâm trí của chúng ta nó lang thang, nó bình bồng rồi thì nó rất là dễ sinh ra phiền não. Ở trong các ngôi chùa này, các tu viện thường là có hai trường hợp. Một là cái cảnh trong chùa tương đối là buồn chán đối với nhiều người, mặc dù đa số các ngôi chùa rất là thơ mộng khi đi Phật tử đến thăm viếng. Những gì sống trong chùa lâu thì nó có nhiều thứ, thường là yên lặng, không có rộn ràng. Chánh điện đó, bảo tháp đó, tăng xá đó, rồi cái cảnh đơn giản như vậy đó, nếu mà với một người nào mà có tâm tu thì từ từ người đó sẽ hướng tâm vào sự tu đó. Nhưng mà cái sự trống vắng đó, nếu người nào không có tu thì nó trở nên buồn thảm và nó tạo ra cái tâm trạng vẫn vơ buồn nặng. Biết biết rồi, có nhiều người vào chùa tu thì đang chịu không nổi nó hoàn toàn vì cái sự lặng lẽ ở trong chùa. Thí dụ thứ gì chúng tôi bận rộn, ngày hôm qua là chủ nhật, có nhiều Phật tử đến chùa thì chúng tôi cũng có để tiếp xúc, để làm việc, để nói chuyện. Nhưng mà hôm nay có một ngày tương đối rảnh thì chúng tôi cảm thấy rất là an lạc, tập trung để làm những việc cần làm. Trong lúc đó thì có một số người ngược lại rất là muốn, và lúc nào cũng trộn rộn, có người này đến thì khi đến, có người ta đến thì mình cảm thấy đỡ buồn. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta có vấn đề. Ở đây chúng tôi nhắc về hình ảnh của một em bé hồi nhỏ, mà trong đó có bản thân chúng tôi khi mà còn nhỏ đó. Mình nhìn những bụt ghẻ trên đầu gối, mình nhìn thấy bụt ghẻ là bụt ghẻ thôi, không có chịu băng bó, không chịu sức khủng, và hoàn toàn chúng ta không có ý nghĩa gì là nó sẽ bị nhiễm trùng, nó sẽ lây lan, nó làm ghẻ lớn ra, bắt đầu một hai bụt sang nhiều bụt, không nghĩ như vậy. Nhưng thật sự rồi từ từ điều đó nó trở thành sự thật, thì chúng ta cũng phải buổi sáng thơ thẩn ngoài trường, đi người công viên, đi ra phố ngó cái này ngắm cái kia, nghe cái nọ, hoàn toàn vô hại. Mình đâu có giết người, đâu có trộm cướp, đâu có làm cái gì có tội đâu, chỉ là bình thường thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ một chút đó, một cái cuộc sống mà hoàn toàn không cẩn thận với các căn của mình này, thì chúng ta bị dao động bởi nhiều thứ. Nhẹ nhàng thì mình nói rằng hôm nay kỳ nhẹ lên cao, tôi buồn cũng biết vì sao tôi buồn. Nhưng mà nặng nề là có những cảnh quá đẹp chúng ta lao vào, có những cái cảnh quá xấu thì chúng ta bực bội, chúng ta dậy nảy. và đa phần là cái đánh giá của chúng ta dựa trên cái thành công cái thất bại, cái khổ cái vui là do cái cảm thọ, cái cảnh từ bên ngoài đến. Sống ở một quốc gia như là Hoa Kỳ lâu, rồi đi sang một quốc gia khác, ví dụ như ở Nigeria, Phi Châu, hay là chúng ta đi sang Ấn Độ, thì mình mới thấy được cái sự tương phản, sự khác biệt giữa các cảnh vật xung quanh nó ảnh hưởng mình như thế nào. Ví dụ như chúng ta sống ở một quốc gia mà ít khi nào đụng tới bùn đất, phần lớn là chỉ lên xe xuống xe rồi chỗ nào cát xi măng, mình đi đến chỗ nào mà bùn sình nhiều, bụi bặm nhiều, khi mình đi trên đường không biết bao nhiêu là vũng lầy, không biết bao nhiêu là cái bùn nước phải nhảy qua đường đất thì mình thấy nó dơ. Hay hoặc giả mình sống với cái tiện nghi ở cái nào đó thằng quan nước khác mà cái nhà vệ sinh nó khó khăn, mỗi lần đi nhà vệ sinh thì dơ dãi, hôi thối, nó khó chịu, thì mình thấy cái sự tương tự nó ảnh hưởng như thế nào. Hay hoặc giả bình thường mình ăn món ăn Việt Nam, mình ăn không có gì hết, đi khi nào đó mà mình đi hành hương mà mới ăn rồi đi nhiều ngày thì mới nhớ đoạn Việt Nam, thì mình mới khám phá ra rằng à, đó là bình thường. Tại vì mình không có vấn đề là tại vì mình ăn những thứ nó vừa miệng, ăn những thứ quen thuộc, vì ăn những thứ không quen, ăn những thứ vừa miệng rồi cảm thấy khó chịu, khó chịu với cái ăn uống. Hay hoặc giả có những người đến cái chỗ lạ ngủ không được, cái cảm giác trên cái giường lạ, cái mùi của da, của chiếu, của mền, của gối làm cho mình cảm thấy mình không có quen, ngủ không ngon, thì mình lúc đó khám phá ra là mình thật sự có lệ thuộc vào một số cái mùi, một số cái cảm giác nhất định. Vì sự lệ thuộc này nó làm nên đời sống của chúng ta. Tại sao có những con phố mà chúng ta thường đi qua nhiều lần, nhiều lần? Tại sao có những con người mà chúng ta thường thích tiếp xúc, thích nói chuyện từ ngày này qua ngày khác? Tại sao có những món ăn, những vật dạng, những cái sinh hoạt mà nó cứ tái diễn? Không có thì không được. Tại vì những thứ quen thuộc đó nó đã cho chúng ta cảm giác của dễ chịu, của hạnh phúc. Và dĩ nhiên trong cái cảm giác dễ chịu hạnh phúc đó, nó là một sự lệ thuộc. Mình không thông thể lý, chúng ta hoàn toàn không thấy được là mình lệ thuộc với các cảnh như thế nào. Thứ gì có rất là nhiều lần chúng tôi ngồi bên cạnh một người bệnh nằm ở trong bệnh viện, ở trong thời gian chữa bệnh, từ những cái ống đặt ở mũi cho đến những cái máy đo thì gắn vào trong người. Y học mặc dù rất là tối tân nhưng mà không thể nào làm cho con người bệnh hoàn toàn dễ chịu. Thuốc giảm đau được bơm vào thường xuyên nhưng một có lúc cũng đau, cũng khó chịu. Và chúng ta có thể nhận ra rằng khi con người đối với già nua, đối với bệnh tật thì từ từ các giác quan suy nhược, và chúng ta phải đối diện với những gì cảnh, ví dụ cái cảm giác đau của thân thể, của bị cắt mổ, của giải phẫu, nó để lại những vết thương, và vết thương là sự khó chịu. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng sáu căn nó không mang lại cái hạnh phúc như chúng ta nghĩ, mà đúng là cái gánh nặng. Phải chi không có sáu căn đó thì mới hạnh phúc. sẽ có lúc nào đó chúng ta đặt lại vấn đề như vậy. Ăn uống, đại tiện, tiểu tiện, nó có thực sự là cái khoái cảm, thực sự là cái thích thú của chúng ta hay không? Hay nó là gánh nặng? Vì cái việc ăn của chúng ta đó, là chúng ta phải tự khổ đủ thứ, đi tìm đủ thứ, rồi mất thì giờ ăn uống, rồi nấu nướng, dọn rửa, rồi tránh miếng đậy, mà còn phải cẩn thận. Không ăn thì không được, mà ăn vào thì sợ bệnh này, sợ bệnh kia. Cái ăn nó trở thành cái khổ sở thứ nhất. Có những chuyến đi thì tôi đi với nhiều người thì mới cảm thấy là quá thực là có cái thân khổ thiệt. Không cho nó uống thì là khác, cho nó uống thì là cần đi vệ sinh, cần kiềm chế vệ sinh. Mà thông thường khi chúng ta cầm một cái ly nước, chúng ta uống chúng ta thấy nó khoái lạc. Mình đã khát nước để uống một chung gà, một chung cà phê, một ly nước ngọt, một ly nước sinh tố cảm hạnh phúc. Nhưng mà cái sự bài tiết cũng là cái nặng cho mình. Thật sự mà nói là cái nhu cầu của cuộc sống thường bị chúng ta lầm lẫn là sự hưởng thụ, nhưng mà kỳ thực nó là nghĩa là ăn uống như thế. Mình nhìn thấy là khẩu vị được thỏa mãn, đó là hạnh phúc. Nhưng cũng bây giờ chúng ta thấy rằng tính tình chúng ta ăn, chúng ta phải chạy cơm từng bữa. Đôi khi người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan sinh lòng. Có khi gì cả ăn mà lớn việc cả thế giới này vì lý do lương thực mà tạo ra chiến tranh, vì lý do lương thực mà tạo ra bao nhiêu sự hoang mang. Như vậy thì dù là cái thấy của mắt, cái nghe của tai, lưỡi của quỷ, cái nấm của lưỡi, cái sức chạm của thân và sự suy tư của ý, chúng ta phải bình tâm khách quan thì chúng ta mới thấy được tại sao Đức Phật gọi là những thứ đó có vui ích và khổ nhiều và nguy hiểm là nhiều hơn. Tại sao những giác quan đó nó là cội nguồn của những cái khổ. Chúng ta càng nhẹ nhàng thì chúng ta càng an lạc, thì chúng ta càng nặng nề thì càng khó khăn. Thưa quý vị, Đức Phật có lẽ là một bậc đạo sư mà từ xa xưa 26 thế kỷ về trước, Ngài đã đề cập đến một cái lĩnh vực mà rất xa với người thời đó. Đó là cái yếu tố tâm lý, yếu tố nội tại. Con người thường nghĩ khổ đau do số mệnh, do thượng đế. Con người thường nghĩ cái sự vui khổ đó là nó đến từ cái gì không nằm ở trong kiểm soát của mình. Đức Phật Ngài dạy rất rõ là cái nguyên lý của sự khổ, cái căn nguyên của sự khổ nó đến từ vô minh, hành và thức, nó đến từ xúc thọ ái thủ hưởng của mình, nó đến từ nội tại. Và con người khi mà nhìn rõ, nhận rõ và chấp nhận được điều đó thì chúng ta sẽ có thái độ khác đi. Tôi vì con nghĩ trời sẽ không chịu. Thật ra, thưa quý vị, khi chúng ta càng đi sâu và càng có nhiều hiểu biết về một lĩnh vực gì đó, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta không có nên quá tự hào, chúng ta nên quá chủ quan, là mình thực sự mình biết rõ. Chúng tôi nhớ cảm giác ngày xưa đó, khi đức tiền đăng của chúng ta, chúng tôi rất thời điểm trước 75, thì hầu như những cái tiến bộ về khoa học, về kỹ thuật của phương Tây đó, nó luôn luôn là một cái gì thật sự hấp dẫn, một cái gì thật sự là tuyệt đối, một cái gì đó mà người chúng ta rất là ngưỡng mộ, một cái hộp bánh, một whisky, một lon thịt hộp, một thỏi sô-cô-la mà từ nước khác mà nhập cảng về, làm cho chúng ta cảm thấy là cả một cái thế giới đầy hấp dẫn, đầy văn minh. Ở đó người ta cuộc sống ta rất là tiến bộ. Chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi còn nhỏ, đi qua ngang những cái đống rác mà lúc bây giờ được gọi là sở Mỹ. Sở Mỹ thật ra nó cũng sở thì không đúng, nhưng mà thì mình đang quen gọi như vậy mà. Đó là những đống rác mà từ những cái căn cứ quân đội của Hoa Kỳ, của Mỹ. Nhìn cái đống rác của họ không bằng bao nhiêu những cái lon nước ngọt. Nhìn những cái lon nước ngọt đó thì nghĩ là sao cuộc sống người ta văn minh quá, sao cuộc sống người ta giàu có quá, sao cuộc sống người ta có nhiều thứ. Mà lúc đó thì thấy hầu như là sông về Tây Phương họ cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay, cái gì cũng giỏi hơn mình hết. Nhưng mà lúc đó thật sự chúng tôi không có ý thức được. Mãi cho đến bây giờ đó, khi đi qua bên Mỹ sống, thì từ từ mình mới thấy rằng Hoa Kỳ có những cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng mà có những điều rất là tai hại về cái việc ăn uống. Chúng tôi lấy ví dụ là hồi xưa Việt Nam của chúng ta ăn cá nhiều hơn là ăn thịt, trong khi đó người Tây Phương ăn thịt nhiều hơn, ăn thịt là chủ yếu. Thì bây giờ người ta xác nhận rằng ăn cá nó lành mạnh, nó ít bệnh hơn là ăn thịt. Bên mình ăn rau nhiều hơn, rau sống, rau tươi. Thì bây giờ họ xác nhận rằng ăn rau nó tốt hơn là ăn thịt cá. Ăn thịt cá chút thôi nhưng mà rau thì ta rất là cần. Hồi xưa chúng ta thấy những thứ mà được trồng trong những nông trại quy mô nó là hiện đại, nhưng bây giờ họ thích đồ organic, đồ không có phân bón. Hồi xưa đó chúng ta thấy rằng đồ hộp rất là ngon, rất là tiến bộ, nó là sự văn minh lắm. Cái dù thịt gà mà ở trong lon á, thấy nó là cao sang hơn là gà thường bên ngoài. Nhưng bây giờ từ từ chúng ta thấy rằng đồ hộp thực sự nó không tốt bằng đồ tươi. Thì thưa quý vị, ngồi nghĩ lại đó thì chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta lúc đó, nhất là cuộc sống ở nông quê, miền quê đó, ăn rau nhiều, ăn đồ tươi nhiều, không ăn đồ hộp, ăn đồ trồng ít có phân bón, không phải trồng trong những cái gọi là đồ công nghệ chẳng hạn, vân vân. Thì lúc mình thấy sống mình nghèo nàn, mình lạc hậu, và Tây Phương có những tiến bộ hết. Nhưng mà dần dà bây giờ chúng ta qua đây thấy rằng người ta đặt lại vấn đề hết. Thứ gì người ta nói rằng cả hai cái thập niên 60 và 70 đó, người Mỹ họ điên cuồng với suffering, tức là những thức uống như là Coca-Cola, Pepsi-Cola, Dr. Pepper. Và lúc đó họ thấy là chỉ uống mãn khẩu, uống thỏa mãn mà không có vấn đề hết. Bây giờ đó bao nhiêu người bị tiểu đường và obesity thì mọc phì, bị chứng này chứng kia cũng là do uống những cái chất sắp rưng nó nhiều quá. Nhưng mà lúc đó chúng ta không thấy, có lúc chúng ta thấy thuốc lá nó trở thành cái nhu cầu rất lớn. Bây giờ họ nói thuốc lá đó, nó tạo ra nhiều chứng bệnh. Có lúc chúng ta thấy rằng cái việc mà trồng trọt và phân bón nó đem lại cái lợi nhuận rất cao, thu hoạch rất cao, làm cho giá thành của các cái nông phẩm rất là rẻ hơn. Thì mình thấy bây giờ thì ở bên Mỹ mà đồ mà organic, tức là đồ mà trồng phân thiên nhiên, phân xanh thì nó rất là tốt hơn. Và như vậy thì chúng ta nói riêng về chuyện ăn uống và cái khả năng để mà cảm nhận, để biết được cái nào là tốt, cái nào có lợi, cái nào không có lợi, cái nào có hại, thì nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Và chúng ta không đơn giản, cuộc sống càng lúc người ta bệnh hoạn càng nhiều rồi. Và ngày nay chúng tôi không biết ở Việt Nam ra sao, nhưng mà ở bên Mỹ này, một cái thức ăn mà mình nhìn cầm lên này, thì ở trong đó họ nói cho rất rõ là bột như thế nào, đường như thế nào, muối như thế nào. Nhưng mà những cái ghi chú đó, những cái chú thích đó, nó vẫn không đủ để người ta lựa chọn một món ăn mà nó tốt cho sức khỏe. Chúng ta nói chỉ riêng chuyện ăn thôi, nó đòi hỏi chúng ta rất là nhiều cái kiến thức, đòi hỏi rất nhiều lựa để mình lựa một cái gì đúng cho mình. Bên Mỹ người ta thường ăn cái cereal là lấy gốc và ăn buổi sáng, nhưng mà ra ngoài để mình lựa một cái nhãn hiệu cereal mà thực sự mình ăn cho tốt cho sức khỏe cũng phải là chuyện vậy. Thì thứ nhất, Đức Thế Tôn từ thời rất xa xưa, Ngài đã dạy chúng ta một điều rằng chúng ta phải cẩn trọng, phải cẩn trọng với sự đam mê của cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh trì, cảnh xúc. Nó phải chỉ dừng lại tại đó. Nó tạo ra rất là nhiều cái biến chứng, nó tạo ra rất là nhiều những cái hệ lụy. Thậm chí có nhiều khi nó là một thứ dây leo độc hại, và dây leo có thể tàn phá cái cây cũng có. Có những người bị ghiền, bị nghiện một thứ gì đó mà nó đã trở thành một yếu tố hủy hoại đời sống. Và bởi vì khi mà chúng ta nói đến xuất ở đây đó, thì Đức Phật gọi là xúc cũng có thể bị gọi là một đầu mối của các khổ, của tất cả sự khổ. Và cái khả năng mà phòng hộ các căn của chúng ta đó, mà một cách khéo léo thì nó giúp chúng ta vượt qua rất là nhiều. Thế giới ngày hôm nay có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà để làm một sự lựa chọn khôn ngoan không phải là chuyện đơn giản. Ngày xưa chúng ta thường thấy rằng mình không có sự lựa chọn, người ta cho mình ăn cái gì thì ta ăn cái đó là tốt rồi, có ăn là tốt rồi, nói gì ngồi đó mình lựa chọn là cái này nhiều điều gì mỡ gì dầu gì muốn. Bây giờ thì chúng ta có sự lựa chọn thì nó cũng không có đơn giản. Có nhiều sự lựa chọn thì nó làm cuộc sống rắc rối hơn, một chút thiếu cái kinh tế thì chúng ta có phần này. Nên chúng ta nói như vậy, một số những cái tôn giáo, một số các giáo phái ở trong sự tu tập chỉ chú trọng đến sự thỏa mãn các căn, nên là cảm giác được rồi. Thì Đức Phật dạy rằng đó là tà đạo. Những ai sức chi phối chạy theo dùng sắc thượng, những người hành tà đạo xa vời thì chỉ thượng. Có nghĩa là cảm xúc thì cảm xúc, nó không có cái nào mà hoàn toàn thăng hoa, không có cái nào hoàn toàn là đẹp tuyệt đối, tốt tuyệt đối. Bất cứ sự nô lệ nào đối với các căn, các cảnh, các thức dù giản nghĩ chỉ hiệp thân ý, dù là thắc kinh chỉ hiệp xuất pháp, dù là thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác, ý thức, tất cả những điều đó đều có một thứ giống nhau, là nó có thể làm cái cơ sở cho sự nắm giữ, sự dính mắc và hệ lụy, và cái đó là cái thường xảy ra. Đó là một vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử về ý nghĩa mà Đức Phật gọi là xúc, là gây sinh sự khổ. Và bây giờ thì thưa quý vị, hôm nay đặc biệt thấy khó, thì tôi thực sự đã vào trong chung, không biết là thì bỏ có hôm nay thì tôi có khỏe không, hôm qua thì tôi bệnh. Nếu thì tôi khỏe thì thưa quý vị giúp cho phần thảo luận. Khi nãy chứ tôi cũng thấy có nếu có sự tỏ tự quyền mà hình như sự tỏ tự quyền ra là phải không biết. Để quý vị có thấy sự tỏ tự quyền không? Phải chứ đừng lấy sự nghiệp, tôi lấy hợp thực sự. Hy vọng rằng thì tôi thực sự có thể cảm thấy chịu. Và thì tôi thực sự chúng ta thường có sự phân biệt về sự hưởng thụ. Có những thứ mà nó thô, có những thứ tế, có những thứ thừa vật chất, có những thứ thuộc về tinh thần. Ví dụ như uống rượu xa xưa là cái gì rất là thô, mà nghiền ra thì họ thấy nó có chiều sâu về tâm linh, nó nhẹ nhàng hơn, nó tốt hơn là uống rượu. Nhưng mà trên cái nhìn của phiền não đó, thì cái việc nghiền trà đó nó có thực sự tốt hơn là nghiền rượu không, hay là nghiền thì là nghiền rất xa thôi, cái nào cũng là nghiền thôi. Xin cái tính người bạn
xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Nghe thì xin hỏi quý vị. Bạch thì tôi rất đau, xin bạch chung, xin ngư trăng, xin phụ nữ sắp tử. Bất luận các giới quan tiên thu bất ngoại cảnh các thành phi hình sinh, ngoại cảnh nào làm duyên trợ cho phiền não phát sanh, trợ tâm bất thiện tâm phát sanh, cái đó cũng đều là xấu. Trong trường hợp khi một người họ có một cái thứ để hưởng nhẹ họ gì, nói theo thông thường thì cuộc đời họ cho rằng ví dụ như những cà phê hay là trà hay là thuốc lá hay còn cái đó vô tội. Còn những dự trữ hoặc là sự những sự ta mà tí chẳng hạn, thì phải cho rằng mới cho rằng cái đó là có tội, cái đó là nguy hiểm. Như thế tinh thần tu tập của một người hướng đến cái chủ một diễn ly cái sự khổ, đoạn tâm khổ thì cái nào gì thì cái đó cũng đều là một cái pháp bất thiện, nó cũng không phải là tốt. Những cái điều là có những cái thứ nhịn nhập mà nó vì suy nhân đó nó dẫn đến sự tác hại hơn. Ví dụ như trường hợp một người nhìn trà, họ không phải vì cái nguyên nhân này mà họ đi đến cái chỗ hành hung đánh đập người khác hay là họ làm những chuyện chẳng bậy như là cái người nghiện rượu. Cái người nghiện rượu họ có tưởng họ tránh được nhiều hơn, họ có thể mất tỉnh táo nhiều hơn. Và khi người rượu vào rồi, rượu vào lời ra, họ có thể nói chuyện đụng bạ hoặc là có thể quên đặt người khác, mắng chửi người khác. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp nó nguy hiểm hơn. Còn hoặc như đường thì họ nhìn hút thuốc lá. Và nếu mà đem so sánh với một người nghiện cần sa áp hiện thì ở đây không có trường hợp mà một người nghiện thuốc lá mà họ có thể do cái công việc mà họ đi trộm cắp của người khác hay là cướp giật của người khác. Nhưng mà một người nghiện cần sa ma túy khi mà lên công việc mà họ không có đủ tiền để họ hút sắc chắc thì họ có thể rồi về nhà họ trộm cắp tiền bạc của cha mẹ hay là của người thân, hoặc thậm chí là họ có thể đi trộm cắp chỗ này chỗ kia của bà con lớp sớm để họ bán họ tiêu xài cho cái việc hút xích. Như vậy nếu mà so ra đó thì cái nghiện rượu thì chúng ta gọi là thô, còn nghiện trà thì gọi là tế. Một người nghiện thuốc lá thì gọi là tế, hoặc người nghiện cần sa ma túy thì gọi là thô. Chúng ta chỉ nói là một đầu mới gì dựa vào cái tác hại nó ảnh hưởng lớn ở trong tục tâm. Nhưng mà nếu nó trong phương diện cái bất thiện pháp, bất phiền não, bất tinh khởi thì dầu trong miệng nói gì đi nữa thì cũng là, cũng là một cái trạng thái dính mắt. Và cái chuyện dính mắt đó nó làm cho con người trở thành lưu lượng cho phiền não. Thì một người mà tu tập thì nếu bỏ được chất thô thì cũng nên bỏ luôn cả chất trung nhiệm tế vi tế nhỏ, bởi vì hưởng cái gì là một người ác bất biện pháp thì cho dù rằng là thô hay tế cũng là một chất tại tinh thần. Cho nên tất cả những điều đó nó không có đưa đến một lần trạng thái tốt đẹp. Nhưng mà cái gì ở đời xã hội mà họ có thể mình chấp nhận được thì xem như cái đó cũng không thể nổi đưa đến cái sự tác hại cho cái cuộc sống xã hội, nó không trở thành một cái tệ nạn của xã hội. Còn trong trường hợp này vẫn người ta vẫn có thể phải cho phép. Còn từ cái việc mà tu tập để đạt đến cái sự giải thoát này, thì dù cho cái gì gặp như thế nào, cái gì như thế nào, hễ còn chút mắt thì xem như là không có, không có thể đưa đến một trạng thái tiến bộ trong giới pháp luật. Đức Phật ngày hội các vị tỳ kheo xưa kia có những vị tỳ kheo cơ lực tư, khi họ quá chăm sóc những thân này mức tục một cũng vỡ, thì nghĩ đến lo xin dọn cung cụ cho đôi dép mức tục này cũng vỡ cách, hay là cái lưu tóc mà bị đã làm rồi cũng đó bị chi phối nhiều thời gian để làm cho cái tỉnh thức nó đẹp sơ kết trở về cũng đâu thì mức tục cũng vỡ. Thì nếu mà chúng ta tu tập theo Đức Phật thì chúng ta nên biết là những gì mà Đức Thế Tôn ngài thấy trước là những cái phiền não, những cái kiến duyên cho cái người tu tập, ngài mới trở trách và ngài có cái sự tăng tấm thì chúng ta theo đó mà làm. Còn nếu mà luận về đời hay luận về xã hội thì có những cái người ta có thể cho phép những người dân ở trong xứ làm được. Một người nghiện trà hay cà phê hay thuốc lá thì ở xã hội họ không trong đó là một cái tội lỗi, là một cái việc phạm pháp, tự như là nghiện cờ bạc hay là nghiện rượu say xưa hoặc là nghiền hết sức từ trong ma túy của tôi, cái đó bên như là một điều phạm pháp. Ở đây người Phật tử chúng ta luôn luôn sử dụng trí tuệ để chúng ta hiểu được người này qua nhiều cái khía cạnh, rồi từ chúng ta sẽ quyết định cho cái cuộc sống của chúng ta phải hành xử như thế nào để đem đến cái sự tiến hóa. Để đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với mình qua câu hỏi mục một của sự thời gian tăng thành năm mươi hai.
Sao? Cái tiền nhờ sự thật của sư. Và sự thật của sư, nếu sư tổ có khỏe nữa thì sư tổ có chỉ trả lời cho cô số 2. Đó là mình biết rằng hãy có mắt, có tai, có mũi, lưỡi, thân ý thì phải có tiếp xúc với các cảnh, và có các căn tiếp xúc với các cảnh đó, thì nó phải sinh ra phiền não. Thì mình nghĩ rằng cái tốt nhất của mình là mình đừng thấy, đừng nghe, đừng nghĩ, đừng đến, đừng suy nghĩ. Chúng ta có làm được chuyện này không? Xin thỉnh thưa quý vị đại đức sư.
Nam mô Bụt Thầy. Cái tập trung chỉ tăng tiến thủ như vậy. Tập trung tiếp tục bao giờ ngày cũng dạy về con đường trung đạo Matsuma Patipada, tức là không có thái quá, không có bất cập. Hai, thực đoan luôn luôn phải tránh. Một người thú điểm thương khả cho mắt tay ngũ nữ thân ý, mất cảnh các tâm thân khiến chỉ thức pháp thấy gây nghĩ đến được suy nghĩ để cho khi nào phát tâm tham và tâm, tất cả những cái thứ đó là một cái cực đoan thứ nhất. Cái cực đoan thứ hai là không thấy, không nghe, không ngửi, không đến, không đụng, không xúc chạm, không suy nghĩ. Đây là một người cũng là một cực đoan. Đức Phật này có ví dụ trong cái bài kinh Bảy Mội. Trong bài kinh này, Đức Phật này đưa lên một cái hình ảnh. Có một vị nay khi mà nó đi ăn, thì nó không hề biết cái tự nhiên của những cái cỏ nâu được rú mà ông vượt theo đường vượt vào trong cạm bẫy, nó tay mê nó ăn, cho nên bị những người thợ tăng họ rào lại và họ bắt chúng. Chúng cần phải thoát khỏi bẫy mồi của thợ tăng. Đó là ám chỉ cho cái trường hợp mọi người bị sa môn và lâm môn sống lợi dưỡng, thấy nghe ngửi nếm đụng chuyện buông thả, không có thu hút chắc chắn để có cái sự đắm nhiễm ở trong cảnh trần, nên không thoát khỏi phiền não ma. Rồi lại có một cái Đức Phật này đưa lên hình ảnh nữa là cái một vị nai thứ hai đó. Khi mà vị nai thứ hai này thấy một vị nai trước thì do mê ăn nên đã phải xa vào cầm ấy của thợ trăm, nên vị nai này nó quảng hốt sợ hãi, nó bỏ không dám ăn. Và do vì không ăn cỏ nên chúng trở nên đối, và khi đối thì kiệt sức, và do kiệt sức chúng không thể đi nổi, chúng nằm ở yên chỗ với nhà Nguyễn Thượng Tâm, và quý phụ của Thượng Tâm ở bên Bắc Nguyễn Thượng Nai này. Như vậy thì cái đường Nai cũng hơn thoát khỏi. Nguyễn tên Thượng Tâm cũng như những vị Sa Môn và La Môn mà từ bỏ, không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không được, không chú ý. Họ nhịn ăn, nhịn uống, họ sống khổ hạnh. Do sống khổ hạnh ép chắc họ trở thành kỳ sức. Và do vậy, họ không có trí tuệ phát sanh lên để họ đoạn trừ những chuyện nào thoát khỏi cái chuyện áo ma. Như vậy, từ nay thứ hai cũng vẫn vẫn bị dướng vào cái đủ mộ của sự tâm. Khi bệnh ngày thứ ba đó, tức là nước Phật hồi 8 tiếng, những người Sa Môn và La Môn mặc dù không có khổ hạnh, không có lợi dưỡng, nhưng mà còn tham cầu về sanh hưởng, tức là mong muốn về tái sanh. Thì như vậy nó cũng lẫn quẩn trong cái tình khổ đau, không thoát khỏi tầm bẫy của ác ma. Cũng giống như ngày nay, mặc dù nó không có tham đắm ở trong cỏ ngon mật ong như vậy nghe thiết, nó cũng không có phải nhịn ăn như là vị ngày thứ hai. Nhưng mà sau khi nó ăn rồi, nó còn ở lẫn quẩn gần chỗ của những người thợ săn, khiến cho những người thợ săn này biết được đường đi lúc bước, biết được cái số lượng của cái bầy nai đó bao nhiêu con, và tìm cách một tay bắt nó được. Cũng giống như những vị Sa Môn và La Môn thứ ba rồi đó. Còn cái bầy nai thứ tư thì không hoa sơ, tức là chúng cảnh giác, biết rõ những cái cỏ non thì được tưới vào ông theo đường dẫn vào cái khu vực cạm bẫy, thì nó không có đi, nó không có ăn sâu vào, nó chỉ ăn ở phía ngoài, ăn vừa đủ no, ăn đủ sẽ có sức mà đi xa, rồi nó bỏ đi thật xa, không có luyến tiếc cái chỗ đó. Và do vậy những người tự tâm khi theo dõi thì họ không thể nào biết được, mặc được những tương lai này. Đó là chỉ cho những vị Sa Môn và La Môn hay là những vị thiền sư thì đúng của Đức Phật. Các vị tu túc có chánh niệm ở trong việc thấy, việc nghe, hưởng đối tượng, có nắm chung chung chi vi những nguyên nhân nào do thấy vô ngữ minh định mà làm cho sắc sanh, cho phiền não tham sanh, thì như vậy ấy có trách nhiệm hộ trì phòng hộ các tâm. Thì ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng qua cái bài kinh này, ở đây chúng ta không phải là không nhìn, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm, không suy nghĩ. Mặc dù chúng ta biết rằng sự trí thức giữa căn và cảnh thức thì họ gồm của cái đau khổ, nhưng khi thấy, nghe, ngửi, nếm, được suy nghĩ mà có chánh niệm tỉnh giác, không để cho tham đắm các cảnh trần, mà cũng không để cho cái tâm sân hận não phiền đối với các cảnh trần. Và khi thấy như hữu đúng được lấy đó làm cái đề tài chỉ quán để quán chiếu thấy rõ cái sự vô thường khổ của vô ngã với cái tâm nhàm chán, và do sự nhàm chán đó đi đến cái sự trả ly rồi ly tha nên được giải thoát. Các tu của đạo Phật là như vậy, Đức Phật đã dạy như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không có các để không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, không suy nghĩ, mà chúng ta có cách để thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ mà không có phiền não. Đó là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ bằng trí tuệ cảnh giác, bằng chánh niệm nhận thức rõ ràng và biết lúc nào là lúc một phiền não sẽ phát sinh để ngăn chặn bởi diệt trừ và không có tham động. Cũng như các vụ tiếp theo mới như thực sự để lưu mạng, nhưng mà đối với các vị đó là biết dừng lại đúng lúc, không có tham đắm ở trong vật thực. Có những cú xứ mà các vị đó thương ngủ để tránh thì nóng thì lạnh, nổi mồm rắn rết gió nắng, nhưng mà không phải gì đó vì cái cú xứ đó mà bị lệ thuộc cái điểm bắt vân vân. Thì như vậy là cách tu tập đưa đến hiệu quả nhất, cách tu tập đưa đến hiệu quả nhất, và trí tuệ là chúng ta đi đúng từ con đường chính đạo. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận hai mà chúng tôi đã đăng tải lên năm 2022.
Speaking to the person, this is our person, me, cousin Lila. I feel the body, I don't know if we have met before, to do what it's a person. You have a tradition. Oh, yeah, that's what it is. So, what? For me, to be in the duty, the power is to be in the duty, but it is every một vài cái hình ảnh, một vài cái tin tức về lễ Kiyoshima ở trường của Pháp không? Sau khi chúng ta tìm bảo rằng thì sẽ thân như phải trả lời cho một câu liên hệ đến bài học hôm nay ở kết thúc thứ ba.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Cũng kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta, cũng kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu. Tôi tổ chức đảng cùng Chí Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tư nữ cùng Sư Phụ Tử. Trong bạch cứ này, kính thưa quý vị, thì vào ngày hôm qua, tại chùa Phật Pháp thì cử hành hai cái cuộc lễ hết sức là lớn, đó chính là cuộc lễ Kiếp Giới Sima và cuộc lễ dân y. Và cuộc lễ Kiếp Giới Sima thì được làm vào buổi sáng. Đã thì có đông đảo Sư Tăng ở các nước chẳng hạn như là Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào và Sư Tăng Việt Nam. Thì tổng cái số lượng tăng thì khoảng chừng gần 45 vị. Dạ, rất là đông. Và cũng rất là hữu duyên, tức là từng khung của Sima chánh điện chùa Phật Pháp thì cũng vừa khớp với cái tần số đứng để từ cái Sima này qua cái Sima kia, thì Sư Tăng đứng nó vừa khớp với cái lực định, tức là không xa quá cũng gần quá. Dạ, cho nên vì vậy là đây là cái buổi kết giới vào làm buổi sáng. Và vào buổi sáng thì đầu tiên thì khi mà ở bên ngoài hỏi và tụng ở bên ngoài theo cái luật định xong, bắt đầu vô trong, bắt đầu đọc kinh và tụng nữa, thì một chương trình lễ kết giới Sima được kết thúc vào khoảng chừng 11 giờ. Thì sau đó cũng thỉnh Chư Tăng xuống để dùng cơm. Thì sau khi dùng cơm á, thì khi Chư Tăng dùng cơm xong thì ở đây trên đây Chư Phật tử thì chuẩn bị y áo để bắt đầu, sau khi dùng Chư Tăng dùng cơm là bắt đầu cử hành lễ kết giới dân y. Và xuyên suốt như vậy thì Chư Tăng dự tăng sự vào buổi sáng và cái quý ngày cũng dự vào buổi chiều luôn. Và thấy là cuộc lễ nó kết thúc khoảng chừng thì cuộc lễ đó thì và thật mà lòng kêu rất là hoan hỷ. Chưa năm Việt Nam qua thì hoàn toàn phụ cho chùa Phật Pháp Sư Trí Tịnh Quỳnh Đệ đã làm hết sức, kể cả từ những cái hình thức treo cờ xí bên ngoài cho tới cả nội dung về kinh văn, về tụng niệm gì, hoặc là về tăng sự, thì Chư Tăng Việt Nam cùng với Thượng Tọa Trí Tịnh đã sắp xếp và làm việc hết. Thì sau đó thì y cách xin được giao cho ngày có đại lão hòa thượng Bủ Phương, đây là vị cao hạng nhất ở trong chùa Phật Pháp, cho nên tuyên ngôn tăng sự giao cho ngày. Và cuộc lễ kết thúc khoảng chừng 3 giờ. Thì sau đó thì ngồi việc trong đó có ngài hòa thượng Quyền Diệp và ngài hòa thượng Bủ Phương, đó là hai vị hòa thượng lớn là có cái chứng minh trong cái lễ hội kết giới và lễ hội dân y. Thì có thể nói rằng đứng trên một cái tinh thần chung thì đánh giá tình hình thì hai cuộc lễ là kết giới Sima và lễ dân y thì chùa Phật Pháp đã tổ chức thành tổ rất tốt đẹp, và quả thật thì hôm qua Phật tử cũng rất là đông Phật tử. Thì có kính trình đến Sư Tăng cùng toàn thể chùa Phật tử, do Phật tử số lượng Phật tử rất là đông, khoảng chừng chắc cũng là trên 500 người Phật tử. Cái chính điện ngồi là đầy vào buổi sáng thì rất là đông, vào buổi chiều thì một số người dân y thì có số lượng thì buổi sáng 10 thì buổi chiều cũng vẫn còn khoảng chừng 8 phần. Bởi vì cái cuộc lễ kết giới nó rất là lớn, vì vậy cho nên được coi như là thông tin họ từ ở Orlando, ở Tampa Bay hoặc là rất là nhiều chỗ ở xa nữa, và họ kéo tới. Thì vào chiều thứ bảy thì ở tại chùa Phật Pháp thì rất là đông, đông những người ngủ ở lại chùa cũng như ngủ bên ngoài cái nhà nghỉ phòng ở khách sạn bên ngoài. Thì đó chính là cái điều mà có thể nói rằng là ngày hôm qua thì chùa Phật Pháp đã tổ chức thành công hai cái cuộc lễ đại lễ rất là lớn, đó chính là lễ kết giới Sima và lễ dân y. Ngày con kính đặt đến kính trình đến Chư Tăng được hiểu là như vậy. Ngày cuộc lễ này thì rất là hoan hỷ đối với Chư Tăng, đối với toàn thể đại chúng, và nhất là từ Tổ Trí Tịnh thì rất là hoan hỷ, rất là mừng. Thì cuộc lễ đó đã thành tựu diễn ra như ý mong muốn của Thượng Tổ Trí Tịnh là vị chủ trì ở trong cái chùa này. Dạ, con xin có đôi lời thành thực như vậy, mong quý ngài và đại chúng lập tượng Nam Mô Phật.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ thượng tọa Giác Đẳng đã bận rồi. Con cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền có thể trở lại đạo tràng. Dạ giúp trình nhà thượng tọa trong 10 phút. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ tha thứ con cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ, giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, nên con cũng nghe chính là bạch ra sư phụ từ siêu mấy sư phụ có mặt ở trước. Trong thời gian thường gọi Giác Đẳng sẽ quay trở lại. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta thấy nếu như trường hợp là chúng tôi đọc được một cái câu thảo luận xin qua cái câu thứ hai, số 2 mà sư phụ Từ Siêu vừa trả lời thì chúng tôi có suy nghĩ như thế này. Thưa quý vị, nhiều khi người ta nói rằng là nhiều khi mình chẳng hạn như ở trong cái hình ảnh của coi như là cái con khỉ nó bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. Thì nếu mà cho rằng xúc nó là một cái giữa căn cảnh và thức, nó giữa căn cảnh thức nó tiếp xúc với nhau, nó sinh ra cái nguồn cơn của tất cả những cái cảm thọ, của tất cả những cái ái của cái đau khổ vân vân. Thì quả thật ở đây chính là một điều mà chúng ta nhớ là khi chúng ta đuôi thì chúng ta đỡ thấy, con đỡ thấy, chúng ta biết thì chúng ta đỡ nghe, và chúng ta không có cái mũi chúng ta nó nghe, hoặc mũi chúng ta nó không có ngửi thì chúng ta đỡ phải khổ vân vân. Thì cái đó là chính là một hình thể mà chúng ta cho, chúng ta thấy nó để nó bớt. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là đối với người điếc, đối với cái người câm, đối với cái người mù, thì như vậy họ đỡ đau khổ có phải như vậy không? Thì quả thật ở đây chính là chúng ta phải nhớ là họ không muốn, họ không thấy được nhưng họ muốn thấy. Đó chính là cái muốn thấy, nó là cái đau khổ nữa. Đó, mà họ muốn nói đó cũng là cái đau khổ, chứ không phải là do họ không có cái miệng, có cái tai, có cái lời nói. Như vậy thì chính họ đã được tốt đẹp, mà nếu họ có họ mới được tốt, còn không có họ sẽ không tốt hay vân vân. Thì chúng ta thấy cái tinh thần tu tập không phải là như vậy, mà cái tinh thần tu tập nó phải xuất nguồn từ cái trong cái con mắt của mình, nhận thức này chúng ta biết thu thúc. Ý thức này chúng ta biết thu thúc, ý thức này chúng ta biết thu thúc, thì thức này chúng ta biết thu thúc, thì cái đó mới chính là cái điều quan trọng. Cho nên ví dụ giờ chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi gì hết trơn, thì cuộc đời này nó phải là một vấn đề không quý vị? Chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi nhưng chúng ta muốn, chẳng hạn như bây giờ. Chúng ta không muốn, chúng ta ăn nhưng chúng ta không ăn cái vật đó, mà chúng ta ăn thứ nó cũng giống như đó cũng không được. Ở cuộc đời này là cái thấy, nghe ngửi, nếm đụng, nó là một cái, nó là cái giác quan, nó là một cái ngũ quan, cảm quan mà thường thường tâm chúng ta nó khởi sanh. Thì cái giác quan đó nó sinh hoạt, là sinh hoạt theo cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng của chính nó. Nhưng cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng này, cái suốt ngày chúng ta không làm cho tâm nó dao động, cái suốt này chúng ta không làm cho tâm nó bị dính mắc, bị ái luyến, bị đau khổ, thì như vậy chính là một cái điều mà cần thiết. Chỉ còn thường thì chúng ta nhớ, chúng ta hay bị một cái bệnh, tức là cái bệnh mà
cứ nghĩ rằng là bây giờ thôi thà mình không có cái con mắt thì mình đỡ có bao nhiêu, mình không có cái tai mình khỏe biết bao nhiêu, đúng không? Thì mình suy nghĩ như vậy là sai. Cũng như bây giờ chúng ta thấy rằng bởi vì mình có cái mình đang sống đây cho nên mình khổ, mình đủ thứ đủ chuyện, bây giờ mình chết đi cũng nghĩa là mình không còn khổ nữa, thì cái đó cũng là một cái sai. Chết đi và thấy rằng là thôi cái kiếp này nó đỏ đầy, thì việc kiếp sau nó sẽ không đỏ đầy nữa, cho thôi giờ mình quyên sinh, mình tự giận, mình tự sát, vân vân. Thì cái cách cái kiểu đó chính là chúng ta đã hiểu sai. Chẳng những chúng ta không thoát khỏi cái khổ của cái khổ của ngu ngẩn này, cái khổ của hiện hữu này, mà chúng ta trốn tránh thì chúng ta không thể trốn được. Cái nghiệp nó đeo đuổi, nó đeo sát chúng ta như gọi là như bóng không rời hình, như bánh xe lăn theo cái con bò bánh xe. Chúng ta đi ra đâu thì nó cũng sẽ không có tránh khỏi nó được. Chúng ta đi ra đâu cũng sẽ không gặp nó được, hay sẽ không xa nó được. Và cứ thế. Và vì vậy cho nên nhiều khi là cứ cuộc đời này, nhiều khi là chúng ta phải diệt trừ cái tận cội tận căn của nó. Cái kết quả chúng ta xả hết, chúng ta không gây cái nhân đau khổ tiếp tục nữa, không cái nhân gây cái nhân mà hiện hữu, không gây cái nhân tái sinh nữa. Thì như thế là chúng ta mới được tốt đẹp. Còn bằng không thì kính thưa quý vị, khi chúng ta không hiểu biết về Phật pháp mà, chúng ta cứ chúng ta cứ nghĩ rằng là coi như là vì có cái thân này thì nó khổ, cho nên không có thân này thì nó khỏe biết nhiêu, không có thân này mà nó khỏe biết bao nhiêu, mà khi đó chúng ta không còn cái sanh tử, không còn cái chết, thì chúng ta chấm dứt cái đau khổ kìa. Còn nếu như trường hợp mà không có thân này bộ đời sao không còn sanh ra không còn nữa hay sao, hay là chúng ta nghe nó kiếp sau sinh tới làm người, làm cây không đứng giữa trời mà heo. Thì cách nói như vậy là cách nói của đoạn kiến, cách nói như vậy là cách nói của cái đoạn kiến của vô thần, cũng nghĩa là không còn tái sinh nữa. Kiếp này sinh ra thì hủ rồi, chết là hết, chết thì chấm dứt. Rồi suy nghĩ như vậy đó chính là một cái tai hại, đó chính là cái nguy hiểm. Mà chết rồi nó còn một sự tiếp diễn, nó chỉ là như là đứng cái nhìn của người trí tuệ, hay đứng cái nhìn của Phật pháp. Thì cái chết chỉ là một sự thay đổi giữa cái sắc na tử và sắc na sanh, giữa cái tâm tử và cái tâm sanh đó, nó khởi lên và nó bắt gặp nhau. Cái này tâm tử hết thì tâm sanh nó xuất hiện. Và nó xuất hiện như vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta có trốn cũng trốn không được, còn tiếp tục là chúng ta cũng phải đánh lấy những cái niềm đau nỗi khổ, những cái vui buồn ở cuộc đời cứ tiếp diễn như thế, không thể nào thoát được, mà nó cứ như thế đi từ ngày này tháng nọ năm kia, cái suốt cái chiều dài cứ tiến mãi, cứ đi mãi như vậy. Cho nên nhiều khi nếu chúng ta hiểu biết được cái Phật pháp rồi, chúng ta mới thấy nó tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ chính là cái điều mà chúng ta thấy chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải biết cái gì, để một khi chúng ta không có phải đối gì, không phải tránh né nữa, mà chúng ta phải biết rằng cái thân này chúng ta không để làm cho thân của mình làm ác nữa, khẩu này không có để cho cái khẩu này nó ác nữa, ý này không cho nó suy nghĩ ác nữa. Thì cái tinh thần, cái sự suy nghĩ như vậy, cái tư duy như thế, thì chúng ta mới được yên vui, chúng ta được tốt đẹp. Chỉ còn bây giờ mà cứ nghĩ rằng là không có nó, hãy dẹp nó đi thì nó sẽ không còn nữa, hay là để nó thì chúng ta mới đau khổ, mà không có nó chúng ta mới đau khổ, chứ không thà là không có nó, vân vân. Thì cái chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó là sai, chính là do tự tâm của chúng ta thôi. Nó tốt hay là nó đạt được một cái như ý, như cái điều chúng ta mong là do chính mình. Còn những cái trường hợp mà là do chính cái tâm của mình, cái hướng cầu, cái tâm của mình nó chạy theo, chính cái tâm của mình mà có một sự vững chắc, tâm của mình mà nó có một cái sự định tĩnh, cái sự kiềm chế, thì nó không có phải gây ra cái nhân đau khổ. Còn nếu như mà chúng ta không có cái sự tu tập, không có cái sự kiềm chế, không có sự kham nhẫn trong cái cảnh thì chắc chắn rằng cái khổ nó sẽ xuất hiện, nó sẽ sinh tới cho chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu biết mà tu tập Phật pháp á, chúng ta biết thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta biết rằng cái nhân sanh, cái đau khổ mà chúng ta đoạn trừ, chúng ta diệt trừ nó,
ở cuộc đời này không có ai sẽ làm cho chúng ta tốt, sẽ làm cho chúng ta xấu, mà chính do tự mình có sự tu tập, chính tự mình có cái sự quyết tâm, có một cái sự sức đi để tu tập hay không. Chứ còn thật sự ra mà để mà nó kết tụ, để mà nó trở thành một cái nghiệp, một cái quả rồi, thì kính thưa quý vị, thì chúng ta khó có thể nào mà chúng ta để thoát ra được cái dòng sinh tử đau khổ này. Cho nên vì vậy khi trong cảnh thức đó có tiếp xúc thì quả thật cái sự nguy hiểm trước nhất đó chính là do tâm của mình. Thì dù người đuôi, người què, em xin lỗi, người đuôi, người câm, người không nói được hay người không thấy được, người không nghe được, gì tất cả cái điều đó họ cũng đỡ tạo cái nhân đau khổ là một chuyện, nhưng cái tâm của họ vẫn còn một cái khắc khoải, vẫn còn một cái hướng cầu, vẫn còn một cái sự tìm kiếm. Thì đây chính là một điểm, cái sự tu tập đó chính là chúng ta phải tập có sự buông bỏ, chúng ta tập phải có một sự vượt qua, tập phải có một cái sự thu thúc, tập phải có một sự cảm nhận để chúng ta thành tựu tốt đẹp. Thì không hiểu tôi biết rằng có đã trở lại trước máy chưa ạ? Nếu sự tôi có trở lại trước máy, con kính thỉnh thượng tọa tiếp tục điều hợp ạ. Dạ, có lẽ tôi gọi kẹt vì tôi chưa có trở lại. Bạch sư phụ có mặt ở trước máy, bạch sư phụ thì siêu à? Dạ, sư phụ thì siêu cũng có mặt ở trước máy. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi lại nói tiếp một cái điều cho quý vị nghe nữa là ở cuộc đời này có thực chính do có căn, do có cảnh, do có thức này có người đau khổ, chính do có xúc, có thọ này phải căn cảnh có mặt, căn cảnh thức có mặt thì thế là phải có xúc, mà xúc có mặt thì thọ sẽ có mặt. Đời sống của một con người chính là đời sống của cảm xúc, đời sống của con người chính là đời sống của cảm thọ. Cảm thọ vui, cảm thọ buồn. Chúng ta xúc đối với cái gì? Với cái vui cũng với cái buồn. Trạng thái giao thoa giữa căn cảnh và thức này sinh ra xúc, sinh ra thọ. Cuộc đời vui, cuộc đời buồn chính là một dòng chảy, chính là một cái sự nối tiếp của cái con người, của cái chúng sinh. Quý vị thường suy nghĩ có cả một ngày, cái chuyện vui, chuyện buồn nó san kẽ và nó đan nhau, nó liên tục. Cái này có mặt thì cái gì có mặt, hay là nó cách đơn giản, nó vừa chấm dứt đến cái chuyện vui, chuyện buồn, nó dồn rồi nó chảy, nó đi liên tục. Ngoại trừ chúng ta ngủ thôi, ok, khi nó tâm của chúng ta đó không có vui buồn. Chứ còn nếu như chúng ta không có ngủ á, thì cái đôi vị là một trạng thái tâm mình nó hoan hỷ, tâm của mình nó thiện tâm. Hai nữa là nó vừa lòng. Còn không nữa cái tâm mình nó không vừa lòng, nó bực bội, nó mệt mỏi, nó chán chường, nó suy tư, nó có một cái điều mà làm cho tâm của chúng ta nó không như ý của mình. Nó cứ hết cái vui, tới cái buồn, hết cái cũng như cái đói, cái no, cái nóng, cái lạnh, cái mệt, cái khỏe, cái từng cái đó là một cái cảm thọ xuyên suốt. Mà nếu như suy xét kỹ thì đời sống của chúng sinh nó chính là một cảm thọ. Cái cảm thọ đó nó được tạo nên dòng chảy, nó tạo nên một cái khối mà chúng ta không có nhìn nhận kỹ. Mà cảm thọ nó sẽ là vô thường, cảm xúc nó cũng sẽ vô thường, bởi vì tất cả do duyên nó sinh khởi, mà do duyên sinh khởi là nhân của các pháp hữu vi,
thì nó vốn là bị cái sự vô thường, bị cái sự vô ngã, bị cái sự vô ngã nó chi phối. Cho nên vì vậy chúng ta đừng bao giờ mà phải bám chấp một cái cảm thọ, một cái cảm xúc mà chúng ta vừa lòng, như là chúng ta được ăn ngon mặc đẹp, như chúng ta giàu có tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp, vân vân, tất cả những điều đó mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì đó chính là mình tạo ra cho mình cái đau khổ. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết đó, vui đó rồi cũng sẽ buồn đó, và chính như vậy thì chúng ta sẽ đỡ đau khổ hơn. Và con kính thỉnh thưa thầy giảng tiếp tục điều học chương trình này. Dạ, mỗi phần.
Sa thú kinh truyền sẽ có thể và chỉ cần việc thừa quý phân tử tại chủ có những khi có những cái việc mà không có không thể không giải quyết được là gì mình gián đoạn như vậy thì bất kỳ tổ chức sư tử có còn ở trước mắt không, nếu mà khi tổ còn ở trước mắt thì sư tử còn nghĩ trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Thì bây giờ quý Phật tử nghe nhỏ. Dạ. Dạ bà thưa thầy sư, thưa tổ có còn ở trước máy không? Nếu mà thưa tổ còn ở trước máy thì dạ. Bà thưa thầy sư, thường thường chúng ta nói đến, ở đây chúng ta nói một chuyện hơi chuyên môn một chút. Mình nói là ý và ý căn, cảnh pháp và ý thức giới. Thì cái ý thức giới nếu mà một người mà không học A Di Đà thì hiểu ý thức giới chỉ là tâm biết cảnh pháp thôi. Nhưng mà trong A Di Đà thì không có nói như vậy. Thì chúng tôi có thể giải thích là tại sao ý thức giới trong A Di Đà không đơn giản là tâm chỉ biết cảnh pháp, mà nó còn giới hạn ở trong một loại tâm vô nhân. Xin cái thưa thưa thưa.
Trong thầy môn
như là một vợ trong thế giới, nó khai mở cho nó ngủ để thu vào cảnh tắc tỉnh trí vị xuất và trở thành cái bộ thân ngũ môn. Còn hai tâm tiếp thu thì nó tiếp nhận cảnh tắc tỉnh trí vị xuất do nhãn thức, ý thức, tỉnh thức, tỉnh thức, thân thức đã mất cảnh được truyền qua. Và thứ bảy gọi là mát ngu quy nhà là hạ túc, tức là ý thức giới, thì nó gồm có một trăm lẻ tám tâm trừ ra ngũ xuân thức và bảy giới trừ ra 13 tâm đó ra, thì còn lại 108 tâm ý thức giới. Ở trong ý thức giới đó đó thì nó chia ra làm 3 phần, tức là ý thức giới mà thuộc về tâm giới, ý thức giới thuộc về tâm đấu đại hay là tâm trì trực thế, và ý thức giới thuộc về tâm trực thế. Ý thức giới tâm trực thế tức là tâm đạo tâm quả chuyên với cảnh pháp, cảnh dân pháp vô vi tức là nước bàn chuyên với cảnh pháp thôi. Còn ý thức giới mà thuộc về thiền sắc á, thiền sắc giới rupa vajra citta, thì những tâm này, những tâm ý thức giới này nữa, không phải là biết cảnh pháp, mà cũng không phải biết cảnh sắc trên cái vùng xúc, mà là biết cảnh chế định gọi là nimitta paññatti, tức là biết cảnh đề mục chế định thiền, đề mục thiền chế định. Còn ý thức giới là thuộc về vô sắc gọi là rupa vajra, thì trong đó thì không vô vi chứng là biến cảnh tục đế, mà tức vô vi chứng là biến cảnh chân đế là tâm của cảnh pháp, vô sở vô chứng biến cảnh tục đế, phi tưởng vi tưởng chứng là biến cảnh chân đế của một tâm pháp, tức là bắt lại tâm cũ mà biết tâm tâm thiền hay chính. Ví dụ như là một vị mà sau khi đã chứng thiền không vô vi chứng, vị đó muốn phát triển để chứng đạt cái tâm thiền thức vô vi chứng, thì đã phải lấy cái tâm thiền thức vô vi và tâm thiền không vô vi để làm điểm mục. Do đó cho nên mới gọi là biến cảnh chân đế từ cảnh giới pháp. Nhưng mà điều kia tức là những tâm trì hiện thế và tâm siêu thế thì không biết, không biết cảnh đặt trên siêu vị xuất. Còn riêng về ý thức giới, 41 tâm ý thức giới là thuộc về tâm dục giới và kama vajra citta, thì 41 tâm đó biết đủ sáu cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh khí, cảnh thị, cảnh xúc, cảnh pháp nữa. Có nghĩa là ví dụ như là một người khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, người ấy có thể khởi lên cái tâm động lực thiện hay bất thiện. Do vậy tâm thiện hay tâm bất thiện nó cũng có thể biết cảnh sắc, biết cảnh sinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, biết cảnh pháp nữa, chứ không phải chỉ riêng có cảnh pháp không. Như vậy thì chỉ có ý thức giới của vị giới, ý thức giới đó mới biết được sự cao cảnh sắc trên khi bị trục pháp. Còn riêng về ý thức giới mà thuộc về đấu đại thì có một phần chú cảnh chân đế là danh pháp, còn phần chú cảnh pháp thế định đi về cái tâm chân đế thì cũng bị cảnh danh pháp, tức là thuộc về nước bạn. Thì đây là trong vi diệu pháp, trong Adidam đã đề cập đến ý thức giới phân tích ra như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu ý thức giới không đơn thuần là trong những cảnh pháp, chỉ có ý thức giới là thuộc siêu thế thì đơn thuần với cảnh pháp, còn ý thức giới cảnh hội dục á, ý thức giới là tâm dục giới thì nó biết luôn cả ngoài cảnh pháp ra còn những cảnh sắc tinh khí vụ thức nữa. Tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sư trợ cho cảm thấy quý vị nên mình có thầy vậy.
Dạ thưa tổng thầy siêu, chúng ta thấy những đề tài như là tầm 12 duyên khởi hay là năm quẩn 12 xứ 18 giới, nếu mà chúng ta không học A Tỳ Đàm thì làm sao thì làm sao chúng ta hiểu được cái gì. Chúng ta thì tôi có nghĩ là nếu chúng ta chỉ học đơn thuần kinh đàn không học A Tỳ Đàm thì những vấn đề này là chúng ta có cách nào chúng ta hiểu không? Thì tôi có nghĩ là giả sử như chúng ta nói thì những đề tài rất là quen thuộc là năm quẩn 12 xứ 18 giới mà mình không có cái học giả thì nào thì mình có thể nào mình hiểu được vấn đề cho nó chính xác được không? Xin thỉnh thưa đạo.
Ở trong kinh tạng vẫn có đề cập Đức Phật Ngài cũng có giảng giải về ngũ quẩn thập nhị xứ và Phật giới, cho nên nếu một người mà họ đọc qua tạng kinh, nếu họ dùng trí tuệ thì họ cũng biết được ý nghĩa của ngũ quẩn như thế nào, thập nhị xứ thì như thế nào, thập Phật giới thì như thế nào, thứ gì đế thì như thế nào, ngũ xứ giới đế thì biết được. Nhưng mà biết cũng xứ giới đế theo kinh tạng thì thành hiểu được cái ý nghĩa và giúp cho cái việc mà tu tập và hành thi được. Bởi vì khi mà Đức Phật này thuyết pháp về bốn xứ giới đế ở trong tình trạng cho các vị tỳ kheo nghe, Ngài cũng chỉ đề cập đến cái ý nghĩa của bốn xứ giới đế bằng những cái cách trình bày về thí dụ nghĩa lý theo hình thức giúp cho các vị tỳ kheo hiểu được, chứ không nhất thiết phải là học nhiều pháp mới hiểu. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải nói thêm là nếu một người mà có học thêm nhiều pháp thì cái sự hiểu biết cũng tinh như đế qua tình trạng càng rõ nét hơn, tức là hiểu thấu đáo trên cái phương diện chi pháp, chứ không phải là hiểu theo cái danh từ một cái ngôn từ định nghĩa thông thường. Cho nên ở đây chúng ta cũng nên biết rằng là các vị thiền sư ở tại trong thiền Tất Na, khi mà dạy, khi mà hướng dẫn thiền cho các thiền sinh, thì các vị đó luôn luôn rồi giải thích rõ về những chú giới đế theo A Di Đà, theo Diệu Pháp. Nhưng mà các vị thường xuyên là hiểu cái đó, nhưng rồi khi mà tu tập đó, thì các vị đó phải áp dụng cái nghĩa lý của kinh tạng. Không thì cũng giống như là một bệnh nhân khi mà uống thuốc để trị bệnh thì theo cái toa thuốc của các bác sĩ cho cái loại thuốc có hiệu gì, uống ngày mấy lần, mỗi lần tôi dương thì cứ theo đó mà uống. Và nếu như một người nào mà họ muốn giết được cái viên thuốc của mình nó gồm có những thành phần nào, những cái dược tính gì ở trong cái viên thuốc, để hiểu biết thêm, để không có bị nhầm lẫn hay lũ trồng chéo, thì các vị đó nên học hỏi theo cái kiến thức của cái người dược sĩ, chứ không phải là bác sĩ nữa, mà là dược sĩ họ phân định các cái loại thuốc. Thì đây là những điều mà chúng ta nên biết qua cái ý nghĩa của kinh tạng và lục tạng. Kinh tạng và bia phật tạng là như vậy, không phải là nhất thiết chúng ta phải học kinh pháp mới biết mà chúng ta học kinh tạng cũng, nhưng mà nhờ có kinh pháp chúng ta mới tương tận, mới hiểu biết tương tận, không có bị nhầm lẫn. Thì ở đây chúng tôi cũng được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Thích Trọng như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi thuyết trình sự thật của sư và chỉ công đức thằng thư quý của tử còn vài phút còn lại thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị bằng tin Phật giáo của sư trong ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ được gặp đến bản tin về những sinh hoạt Phật sự ở trong chùa Pháp Luân trong tháng 11 này, ở trong đó có lễ tăng y, có pháp tu học và ngày lễ đại thừa của đại lão Hòa Thượng Thích Lợi Giác. Xin mời của tâm đức.
Tin tức Phật sự chùa Pháp Luân tháng 11 năm 2014. Thư mời đại lễ tăng y. Mùa thu năm nay có một điều lạ là những cây hoa đào chung quanh nhà kỷ niệm của Hòa Thượng nở rộ. Bình thường thì nở vào dịp Tết. Hai năm rồi đúng mùng 1 đầu xuân hoa nở thắm. Tháng 10 này tại chùa có ba Phật sự quan trọng. Cuối tháng lại là ngày hoàn tất thủ tục tạo mãi ngôi chùa chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Nam Cali. Đại lễ tăng y Latina tổ chức vào ngày Chủ nhật 9 tháng 11 năm 2014. Năm nay theo Phật lịch có 2 tháng 9 nhuận. Đại lễ tăng y là ngày truyền thống của Tăng Bảo. Đây là ngày lễ do chính Đức Phật ban hành mỗi năm một lần tại một ngôi chùa có chư tăng an cư kết hạ. Một chiếc y ca sa được cúng dường đến đại chúng tăng già và được giao lại cho một tỳ kheo hội đủ điều kiện theo nghi luật và tinh thần luật hòa. Đại lễ này cũng nêu rõ đạo tâm dũng mãnh của tứ chúng trong ý thức duy trì mạng mạch của Phật Pháp trên thế gian. Chương trình khởi sự lúc 10:30 sáng gồm có lễ trai tăng, ba vòng nhiễu Phật, lễ cúng dường tam bảo, nghi thức dân y và thọ y, chú nguyện và phát nguyện, pháp thoại áp dụng, sáu pháp hòa kính, cơm trưa của quý Phật tử. Khóa tu học mùa thu năm 2014 tổ chức trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 11. Nội dung của khóa tu là suy niệm, quán niệm, chánh niệm. Phần suy niệm dựa trên những Phật ngôn trích từ kinh tạng, qua đó Đức Phật dạy về cái nhìn và tư duy chân chánh đối với pháp thế gian. Những điều này cho chúng ta nhận thức liên hệ mật thiết giữa Phật pháp và đời sống hàng ngày. Phần quán niệm hướng dẫn. Hướng dẫn cách quán chiếu năm uẩn qua phương pháp Phật dạy trong kinh Vô Ngã Tướng. Nắm bắt thực tại sanh diệt của năm uẩn để lãnh hội vô thường, khổ vô ngã. Phần chánh niệm thực tập pháp quán với khả năng minh sát hơi thở theo kinh nhập tức niệm. Đây là phần căn bản tu dưỡng niệm và định của tất cả hành giả. Khóa tu sẽ được chính vị thượng tọa cùng hướng dẫn. Lễ Đại Thường Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác nhằm ngày Chủ nhật 23 tháng 11 năm 2014 thấm thoát đã tới ngày mãn tang. Mặc dù Ngài đã ra đi, nhưng hình ảnh từ hòa và nhiệt tinh thần vẫn đậm nén trong lòng những người từng quen biết. Chánh lễ đại tường gồm 14 phần nghi thức hướng nguyện công đức với trai nhi cúng dường đại chúng tăng già, nghi thức tưởng niệm với 3 bài tuyên xưng đức hạnh, nghi thức cầu nguyện là phần trì kinh Đa Sa Kula và nghi thức phụng hiến sự phát nguyện của môn đồ pháp quyến. Một ngày trước đó, thứ Bảy 22 tháng 11 sẽ có ngày xuân vầy của các đệ tử xa gần của Hòa Thượng tại nhà kỷ niệm của Ngài từ 3 giờ chiều tới 9 giờ tối. Một tuần sau, đại lễ của Hòa Thượng tức ngày 28 tháng 11 sẽ là ngày hoàn tất thủ tục tạo mãi ngôi chùa chung của giáo hội tại Nam Cali. Đây là sự kiện lịch sử của giáo hội và cũng là điều